Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tăng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ tường thuật về ngày cuối cùng chuyến viếng thăm giáo phận Mỹ Tho của Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli. Sau đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ơn. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, khi đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tinh toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất còn, chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát, chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 24 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy, anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Anh chị em thân mến, thị trường hiện nay đang có rất nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng. Từ sữa cho trẻ em đến các mặt hàng thiết yếu hàng ngày như gạo, trái cây, nước chấm, thực phẩm, vân vân. Người tiêu dùng Việt Nam đang rất lo lắng, hoảng sợ. Trong cuộc sống có những điều đáng sợ và những điều không đáng sợ. Điều đáng sợ là gian dối, hèn nhát, phản chứng, bà vinh hoa, vân vân, và cuối cùng là mất linh hồn. Điều không đáng sợ là bắt bớ, giam cầm, tù tội, chứng nhân cho sự thật, khước từ vinh hoa phù phiếm, và cuối cùng là chết cho sự thật. Đức Giê-xu đảm bảo với các môn đệ khi họ đi vào thế gian rằng họ luôn ở trong sự quan phòng của Cha trên trời. Họ không được hứa hẹn một tương lai tươi sáng theo nghĩa vinh hoa danh tiếng. Trái lại, họ được mời gọi đừng sợ gian nan bắt bớ khi là chứng nhân về Đức Giê-xu. Hơn nữa, họ cũng cần can đảm cho lời tuyên xưng cao nhất bằng cái chết. Trong số 611 sách Đường Hy Vọng, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã viết rằng: Con phải hiện diện trên đường hy vọng để dâng hiến và mời gọi kẻ khác dâng hiến, đó là cách con phục vụ họ tốt đẹp hơn cả. Con giúp họ nên giống hình ảnh Thiên Chúa trong Đức Kitô. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn ý thức được rằng mình chính là môn đệ của Chúa Kitô thì phải biết tuyên xưng danh Chúa trong mọi cơn gian nan thử thách. Xin mẹ Maria nên gương mẫu cho cuộc đời chúng con. Amen.
Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chiếp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo, giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần. Nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp ngã thoái lui. Dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chất ngất. Cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thập giá ân tình của Cha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Bratislava, Slovakia. Thông cáo của Tòa Sứ Thần tại Slovakia về việc Đức Thánh Cha bãi chức một Tổng Giám Mục. Hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Trnava, Robert Besak, dòng chức cứu thế 52 tuổi, đã bị Đức Thánh Cha bãi chức sau 3 năm cai quản giáo phận này. Sau đó có nhiều nhóm tín hữu biểu tình chống đối và đòi tòa thánh phải cho biết lý do tại sao. Chủ nhật mùng 8 tháng 7 vừa qua, lối 100 người biểu tình trước nhà thờ chính tòa Trnava kêu gọi tẩy chay các thánh lễ tại đây. Nhiều nhóm khác thu thập chữ ký hoặc tổ chức canh thức cầu nguyện để phản đối. Một buổi hòa nhạc dự kiến tối ngày 10 tháng 7 năm 2012 với sự tham dự của nhiều nhân vật để liên đới với vị giám mục bị bãi chức. Linh mục Joseph Kovacic, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Slovakia, bác bỏ những yêu cầu đòi được biết lý do tại sao Đức Cha Besak bị bãi chức. Cha nói, thật là sai lầm khi nghĩ rằng người ta có quyền đòi được biết tất cả những thông tin. Đức Giáo Hoàng không phải trả lời cho người nào về những quyết định của Ngài. Đằng khác, các yêu cầu cần được gửi về Vatican cho đến khi bổ nhiệm một vị tổng giám mục mới. Trong bối cảnh đó, hôm mùng 9 tháng 7 vừa qua, Tòa Sứ Thần đã nhân danh Tòa Thánh ra thông cáo để làm sáng tỏ một số thông tin sai lầm được báo chí phổ biến sau việc thu hồi trách nhiệm mục vụ của Đức Tổng giám mục Robert Besak. Theo thông cáo, dựa trên nhiều tin tức về tình trạng mục vụ của Tổng giáo phận Trnava do các linh mục và giáo dân trực tiếp gửi về Tòa Thánh, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh đã cho phép Bộ Giáo sĩ mở cuộc thanh tra tông tòa tại Trnava với mục đích kiểm chứng những lời than phiền. Cuộc thanh tra đã được thực hiện từ ngày 22 tháng Giêng đến ngày mùng 1 tháng 2 năm 2012 dưới sự hướng dẫn của Đức cha Gian Basan, giám mục giáo phận Litomerice thuộc Cộng hòa Tiệp, và kết quả được gửi về Bộ Giáo sĩ để các vị có thẩm quyền trú xét. Tiếp theo đó, Bộ Giám mục đã thông báo cho Đức cha Besac về những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến con người và hoạt động mục vụ của Đức cha, đồng thời yêu cầu Đức cha cứu xét những vấn đề được nêu lên và giải thích lập trường. Đức Thánh Cha, sau khi suy tư kỹ lưỡng, đã quyết định yêu cầu Đức cha Besac từ chức Tổng giám mục giáo phận Trnava. Sau khi vị này từ chối, Đức Thánh Cha đã quyết định thu hồi trách vụ mục vụ của Đức cha và cho công bố quyết định này ngày 2 tháng 7 vừa qua. Thông cáo của Tòa Sứ Thần cho biết, Tòa Thánh rất lấy làm tiếc vì Đức cha Besac đã công bố trước quyết định của Đức Thánh Cha và vi phạm bí mật giáo hoàng. Tòa Sứ Thần mời gọi các tín hữu tại Slovak hãy thành tâm chấp nhận quyết định của Đức Thánh Cha trong tinh thần đức tin và cầu mong rằng sự hiệp nhất của giáo hội tại Slovakia có thể được củng cố. Tin giáo phận Vinh Việt Nam. Văn thư của Tòa Giám mục Vinh gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam về vụ việc tại giáo điểm Con Cuông. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh qua chữ ký của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương, chánh văn phòng Tòa Giám mục, đã gửi một văn thư đến Hội đồng Giám mục Việt Nam để trình bày về vụ việc xảy ra tại Con Cuông, giáo phận Vinh. Nguyên văn của văn thư này như sau. Tòa Giám mục xã Đoài, ngày 10 tháng 7 năm 2012. Kính gửi Đức Tổng Giám mục Giáo tỉnh Hà Nội, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Hồng Y, quý Đức cha chủ chăn các giáo phận tại Việt Nam. Trong thời gian gần đây, người Công giáo Vinh thuộc miền Tây Bắc Nghệ An liên tục chịu cảnh bách hại, quấy rối và bị đánh đập tàn nhẫn vì niềm tin của mình. Vụ việc xảy ra tại Con Cuông vào Chủ nhật mùng 1 tháng 7 năm 2012 vừa qua là cao điểm. Chính quyền Con Cuông đã tổ chức có hệ thống các lực lượng công an, quân đội, dân phòng và côn đồ đến gây rối, đánh đập linh mục và giáo dân, đồng thời chiếm đoạt nhà nguyện, lăng mạ trước mình Thánh Chúa, đập nát tượng Đức Mẹ. Đây là những sự việc mà đáng lẽ ra không được hiện diện ở thế kỷ 21 này. Điều lo ngại hơn là tình hình đó vẫn còn tiếp diễn. Chính quyền tiếp tục dùng quyền lực và các phương tiện truyền thông để bóp méo sự thật, vu khống các tín hữu nhằm bao che hành vi sai phạm của mình, đồng thời tiến tới việc triệu tập, bắt bớ những người dân vô tội. Trước tình hình đó, chúng con xin được thông tri để Hội đồng Giám mục Việt Nam và các giáo phận hiểu biết sự việc và xin hiệp thông cầu nguyện cho tín hữu đang bị bách hại vì niềm tin, đồng thời lên tiếng bên vực quyền tự do tôn giáo, hòa bình và công lý. Nguyện xin Chúa ban phúc lành hồn xác cho Đức Tổng, Đức Hồng Y, quý Đức Cha và mọi người. Chúng con xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt Tòa Giám mục xã Đoài, chánh văn phòng, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương. Tin Vatican. Người cựu giúp việc của Đức Thánh Cha tiếp tục bị tạm giam thêm vài ngày nữa. Ông Gabriele, người cựu giúp việc của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, bị hiến binh Vatican bắt để điều tra về tội lấy cắp và tàn trữ bất hợp pháp các thư từ tài liệu mật từ căn hộ của Đức Thánh Cha. Ngày 12 tháng 7 vừa qua là hạn chót 50 ngày tạm giam. Theo luật của Vatican, việc tạm giam này có thể kéo dài thêm 50 ngày nữa. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí cạnh Tòa Thánh trưa ngày 12 tháng 7 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết thẩm phán điều tra, ông Piero Antonio Bonet, đã quyết định gia hạn thời gian tạm giam bị can thêm vài ngày vì ông còn phải thu thập một vài chứng từ nữa. Tiếp đến sẽ có các cuộc hỏi cung chính thức. Tất cả những điều này sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2012. Vì thế, cha Lombardi nói, trong tuần tới đây và đầu tuần lễ kế tiếp, thẩm phán điều tra sẽ kết thúc giai đoạn thu thập thông tin cũng như các cuộc thẩm vấn ông Gabriele và sẽ quyết định về việc tạm giam đương sự. Cha Lombardi bác bỏ tin của một số báo chí cho rằng ông Gabriele lâm vào một tình trạng tâm lý đáng lo âu và nói rằng tôi có những yếu tố thông tin trấn an hơn. Luật sư bên vực Gabriele là ông Carlo Fusco cho biết thân chủ của ông vẫn thanh thản, kín múc an ủi từ kinh nguyện, ở trong một tình trạng sức khỏe yên hàng, không đáng lo ngại. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong tiến trình điều tra, thẩm phán của Vatican không hề yêu cầu nhà chức trách tư pháp Italia điều tra dùm về người nào. Cho đến nay, người duy nhất bị điều tra vẫn là ông Paolo Gabriele. Sau cùng, cho Lombardi thông báo là Ủy ban Ba Hồng Y điều tra về những vụ thất thoát tài liệu tại Vatican, do Đức Hồng Y Julian Herrans làm chủ tịch, dự kiến sẽ kết thúc công việc trong tuần này và chuẩn bị phúc trình đầu tiên để đệ trình lên Đức Thánh Cha trong tuần tới đây. Tin kèn nhà. Tòa Thánh đã lên án các cuộc tấn công diễn ra hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 7 vừa qua tại hai nhà thờ công giáo trong thị trấn Garissa của Kenya. Được biết, vụ tấn công xảy ra ngay trong thánh lễ Chủ nhật, khiến 17 người chết và làm bị thương 50 người khác. Phát ngôn viên tòa thánh, cha Federico Lombardi mô tả các cuộc tấn công là hèn hạ, khủng khiếp và đáng lo ngại. Cha Lombardi cũng nói rằng, các cuộc tấn công hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 7 của các nhóm khủng bố nhắm vào những nơi thờ phượng đã trở thành một phương pháp đặc biệt có hiệu quả để phổ biến thù hận và sợ hãi. Hai cuộc tấn công xảy ra đồng thời tại hai điểm khác nhau trong thành phố Garissa, một thị trấn gần biên giới với Somalia. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng lưu ý sự cần thiết phải tái khẳng định và bảo vệ tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô. Ngài kịch liệt phản đối hành vi vô trách nhiệm khi gieo rắc hận thù giữa các tôn giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, kể từ năm 2010, một số nước ở châu Phi, đặc biệt là Nigeria và Kenya, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc tấn công khủng bố của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ tường thuật về ngày cuối cùng chuyến viếng thăm giáo phận Mỹ Tho của Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli.
Quý vị và các bạn thân mến, sau hai ngày thăm viếng tỉnh Long An và Đồng Tháp, ngày 12 tháng 7 năm 2012, Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, viếng thăm tỉnh Tiền Giang thuộc giáo phận Mỹ Tho. Đây cũng là ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm mục vụ tại giáo phận Mỹ Tho. Vào lúc 9 giờ 20 sáng, đoàn xe chở Đức Tổng giám mục xuất phát từ Tòa giám mục, bao gồm Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, cha Tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh, Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, cha hạt trưởng hạt Mỹ Tho Giuse Phạm Thanh Minh, cha trưởng ban truyền thông giáo phận Giuse Nguyễn Tuấn Hải, cha thư ký tòa giám mục Phêrô Phạm Bá Đường, trực chỉ giáo sứ Ba Dòng, hạt Cái Bè giáo phận Mỹ Tho, để gặp gỡ với giới trẻ toàn giáo phận Mỹ Tho. Giới trẻ trong giáo phận khoảng 1.500 em đã tụ họp về sân giáo sứ Ba Dòng từ rất sớm để có thể gặp gỡ và lắng nghe những huấn từ của Đức Tổng giám mục. Đến nơi, Đức Tổng giám mục, Đức cha và quý cha đi thẳng vào nhà thờ để chầu Chúa. Sau 10 phút chầu Chúa, phái đoàn lại được hướng dẫn ra khán đài. khán đài được trang trí rất đẹp với tượng thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu ở giữa. Bên trái là thánh giá với ba cây cột bằng cẩm thạch với ngọn lửa ở đỉnh được xếp theo chiều hướng đi lên, tượng trưng cho sự phát triển của giáo hội theo từng cột mốc thời gian. Bên phải là tượng các thánh tự đạo Việt Nam với câu nói bất hủ của cha thánh Phêrô Lựu. Bắt đầu chương trình sinh hoạt là tiết mục trống kéo dài 10 phút của đội trống dòng nữ tử thánh Phaolô Mỹ Tho. Kế tiếp là đội kèn của giáo xứ Cù Lao Tây với sự điều khiển của cha Henry Nguyễn Văn Ký, hòa tấu bản tiếng nhạc oai hùng của nhạc sĩ Hải Linh. Tiếp theo là phần diễn nguyện của dòng thánh Phaolô Mỹ Tho, mô tả về cuộc đời thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu. Vị thánh này là một mục tử đã hy sinh vì đoàn chiên mà Chúa đã giao phó với câu nói bất hủ: đạo đã thấm nhập vào trong xương tủy, tôi làm sao bỏ được. Tiếp theo, ca đoàn nữ vương Hòa Bình hợp xướng hùng hồn bản thánh ca ngợi khen các thánh tự đạo Việt Nam. Sau đó, Đức Tổng Giám Mục và Đức Cha tiến lên khán đài để ban huấn từ cho cộng đoàn. Kế đến, giới trẻ của giáo phận giao lưu với Đức Tổng Giám Mục. Những thao thức về niềm tin, cách sống và hoài bão của giới trẻ trong thời đại hôm nay đã được Ngài giải đáp thật tận tình. Buổi gặp diễn ra với sự tham dự đông đảo và nồng nhiệt của giới trẻ giáo phận, cho thấy lòng yêu mến của người trẻ đối với giáo hội và vị đại diện của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Mong rằng buổi gặp gỡ mang lại những ích lợi cho đời sống thiêng liêng của giới trẻ. Cũng theo chương trình, vào lúc 15 giờ, Đức Tổng Giám Mục cùng đoàn tùy tùng đã viếng thăm mục vụ dòng nữ tu Thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho. Trên hội trường rất đông các sơ, các hướng sinh, các tập tu và một ít quan khách tề tụ tại đây. Đức Tổng Giám Mục và Đức Cha tiến lên bàn thờ để quỳ chầu Chúa, trong lúc cộng đoàn kính cẩn hát bài thờ lạy Chúa và Này con là đá, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Tiếp đến, khởi đầu chương trình, chị đề trên giám tỉnh chào mừng Đức Tổng Giám Mục và mọi người đồng thanh hát bài Ta là đứng chân chiên bằng pháp ngữ để chào Đức Tổng Giám Mục. Một vũ điệu múa lụa và quạt thật đẹp đã tạo không khí vui tươi cho buổi gặp mặt. Tiếp đến là bài phát biểu bằng tiếng Pháp của sơ giám tỉnh, giới thiệu tóm tắt về tình hình nhân sự và hoạt động của tỉnh dòng. Để biểu lộ tấm chân tình, lòng quý mến và sự biết ơn, sau bài phát biểu của sơ giám tỉnh, quý sơ dâng lên Đức Tổng Giám Mục và Đức Cha Phaolô một lạng hoa và những món quà lưu niệm. Đáp từ, Đức Tổng Giám Mục cảm ơn sự đón tiếp niềm nở và ghi nhận tấm chân tình của quý sơ. Khi ban huấn từ, Ngài đã lấy hình ảnh đầm nhất của vòng hoa để gợi lên hình ảnh hiệp nhất trong tỉnh dòng. Trong phần giao lưu, quý sơ cũng đã nêu lên những băn khoăn trong việc sa sút ân gọi tu trì trong giới trẻ khi xã hội ngày càng bị tục hóa. Để trả lời cho thắc mắc này, Đức Tổng Giám Mục đã khuyên quý sơ hãy sống vui vẻ trong đời tu của mình để làm câu trả lời và nêu gương cho giới trẻ. Ngài cũng khuyên quý sơ hãy canh tân đời sống và dấn thân truyền giáo trong môi trường xung quanh của mình. Kết thúc những giây phút viếng thăm, cộng đoàn hát bài ca ngợi khen mẹ Maria, cùng đọc kinh lạy cha và Đức Tổng Giám Mục ban phát trành tòa thánh cho mọi người. Đức Tổng Giám Mục và đoàn tùy tùng quay về nhà thờ chánh tòa để gặp gỡ linh mục đoàn của giáo phận. Đón ngài tại đây có cha Giacobbe Hà Văn Sung, cha sở giáo xứ chánh tòa. Tại hội trường có khoảng 100 linh mục và 40 chúng sinh đang chờ đón ngài. Đức Tổng Giám Mục tiến vào hội trường, nhận một vòng hoa chào mừng trong lúc các cha hát vang bài gặp gỡ Đức Kitô để chào đón ngài. Trong phần bàn huấn từ, Đức Tổng Giám Mục nhắc lại căn tính của linh mục là: thứ nhất là tiên tri, thứ hai là linh mục làm trung gian giữa Thiên Chúa và con người, thứ ba là vị lãnh đạo dân Chúa. Trong phần giao lưu, cha Louis Tân ước muốn Đức Tổng Giám Mục chia sẻ một kinh nghiệm về việc chuẩn bị bài giảng. Ngài trả lời rằng muốn có một bài giảng tốt, cần suy niệm trước bài phúc âm, mà trước đó ta đã cố gắng học hỏi. Cha Philip Lộc cũng muốn biết xem Internet có thật cần cho linh mục hay không. Đức Tổng Giám mục cho biết, linh mục cần sáng suốt khi sử dụng, thì Internet rất cần trong khi thi hành mục vụ. Một chúng sinh mong Đức Tổng Giám mục giải đáp và chỉ cách phòng ngừa các cám dỗ trong đời sống linh mục là tình cảm, quyền lực và tiền bạc. Ngài vui vẻ chỉ ra rằng, đối với tình cảm hãy nhắm mắt, đối với quyền lực hãy mở mắt và ngậm miệng, đối với tiền bạc hãy chắp tay lại. Sau đó Ngài giải thích vì sao phải làm như vậy theo một cách nói thật là dí dỏm. Trước khi kết thúc buổi gặp mặt, một lần nữa, cha tổng đại diện thay mặt linh mục đoàn cảm ơn Đức Tổng Giám mục đã nhắc nhở những điều thật là cần thiết cho các linh mục. Cha cũng mong rằng trong tương lai, Đức Tổng Giám mục sẽ là vị sứ thần đầu tiên của Việt Nam. Kết thúc buổi gặp gỡ lúc 17:20, mọi người hát bài Vi Phát để chào tạm biệt Ngài. Đức Tổng Giám mục cùng các cha trở về tòa giám mục nghỉ ngơi để chuẩn bị cho thánh lễ vào lúc 17:45 tại nhà thờ chánh tòa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tường thuật ngày cuối cùng của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirilli thăm giáo phận Mỹ Tho. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc những giải thích của tài liệu đại cương khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến về các bối cảnh của cuộc tân phúc âm hóa. Đề tài này được giải thích nơi chương 1 của tập tài liệu đại cương. Tài liệu đã nêu ra 5 bối cảnh của cuộc tân phúc âm hóa. Bối cảnh thứ nhất là bối cảnh văn hóa. Bối cảnh thứ hai là bối cảnh xã hội. Bối cảnh thứ ba là các phương tiện truyền thông xã hội. Bối cảnh thứ tư là kinh tế. Và bối cảnh thứ năm là cuộc nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Trong lần phát thanh vừa qua, chúng ta đã theo dõi những giải thích về bối cảnh văn hóa. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những giải thích cho những bối cảnh còn lại, xã hội, phương tiện truyền thông xã hội, kinh tế và những nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Về bối cảnh xã hội, tài liệu đại cương đã giải thích như sau. Sau khi vắn tắt đề cập đến khung cảnh văn hóa, bây giờ chúng ta tập trung bàn đến khung cảnh xã hội, trong đó hiện tượng di dân đại trà đang ngày càng buộc người ta rời bỏ quê hương của mình để đến những vùng đô thị, do đó làm thay đổi bản đồ sắc tộc của các thành phố, các quốc gia và các châu lục của chúng ta. Bởi thế, các xã hội của chúng ta đang trải nghiệm một sự gặp gỡ và pha trộn văn hóa chưa từng có trước đây, dẫn đến những hình thức làm suy đồi, xoáy mòn các tiêu chuẩn nền tảng cho đời sống, hủy hoại các giá trị mà chúng ta tìm kiếm, và làm xấu đi chính những mối quan hệ nhân bản mà chúng ta dùng để xác định mình và tạo ý nghĩa cho đời sống chúng ta. Trong tiến trình này, văn hóa trở nên rất linh hoạt và trôi nổi, không còn dành nhiều chỗ cho những truyền thống lớn của đời sống, gồm cả các truyền thống tôn giáo, cũng như nhiệm vụ của các truyền thống ấy là cống hiến khách quan cho ý nghĩa của lịch sử và căn tính của các cá nhân. Gắn liền với khung cảnh xã hội này là hiện tượng gọi là toàn cầu hóa, một hiện tượng không dễ hiểu và vì vậy đòi hỏi người Kitô phải ra sức cố gắng trong việc phân định. Nếu chỉ xét đến khía cạnh kinh tế và sản xuất, thì toàn cầu hóa là một hiện tượng tiêu cực. Tuy nhiên, theo nghĩa tích cực, toàn cầu hóa có thể được coi như một cơ hội để tăng trưởng. Ở đó loài người có thể học phát triển những hình thức liên đới mới và những cách thức mới để chia sẻ sự phát triển mọi sự vì lợi ích lớn hơn cho mọi người. Trong tình hình ấy, Tân Phúc Âm Hóa có thể cống hiến cơ hội để không còn nhìn sứ mạng của Hội Thánh như là một hoạt lực Bắc Nam hay Đông Tây, nhưng là một hoạt lực vượt qua các ranh giới địa lý của các hoạt động truyền giáo trong quá khứ. Ngày nay, cả năm châu lục đều là những cánh đồng truyền giáo. Chúng ta cũng phải tìm cách hiểu những khung cảnh và địa điểm trong cuộc sống mà đức tin vắng bóng, không chỉ vì nó bị cắt đứt với môi trường ấy, mà cũng vì nó chưa bao giờ có cuộc gặp gỡ. Vượt qua các biên giới địa lý của các hoạt động truyền giáo trong quá khứ, có nghĩa là có khả năng nêu lên câu hỏi về Thiên Chúa vào mọi lúc trong cuộc gặp gỡ được tạo ra bởi sự pha trộn và xây dựng lại cấu trúc xã hội, một hiện tượng đang diễn ra hầu như ở mọi vùng trên thế giới. Bối cảnh thứ ba, các phương tiện truyền thông xã hội. Sự pha trộn sâu rộng của các nền văn hóa là cái nền để chúng ta tìm hiểu về khung cảnh lớn thứ ba, là khung cảnh ngày càng quyết định ảnh hưởng trên cuộc đời của các cá nhân và ý thức tập thể. Đó là các phương tiện truyền thông xã hội. Tuy đang cống hiến những khả thể to lớn cho Hội Thánh hôm nay, nhưng chúng cũng đặt ra một trong những thách thức lớn nhất đối với Hội Thánh. Các phương tiện truyền thông này, mặc dù ở giai đoạn đầu chỉ giới hạn vào thế giới công nghiệp, nhưng nay đã có thể ảnh hưởng rộng rãi tới mọi khu vực của các nước đang phát triển. Ngày nay, không một nơi nào trên thế giới mà các phương tiện truyền thông và văn hóa kỹ thuật số không thể vươn tới và tạo ảnh hưởng. Các phương tiện truyền thông xã hội đã mau chóng trở thành diễn đàn của đời sống công cộng và sự tương tác xã hội. Chắc chắn rằng sự phổ biến văn hóa truyền thông này có những lợi ích lớn, gồm việc tiếp cận rộng rãi các thông tin, nhiều cơ hội hơn để hiểu biết, trao đổi, và có những hình thức liên đới mới và khả năng xây dựng một thế giới văn hóa ngày càng lớn hơn. Nhờ đó chúng ta có một di sản chung về các giá trị và một sự phát triển mạnh hơn về tư tưởng và cách diễn tả của con người. Tuy nhiên, các tiềm năng này không thể che giấu những nguy cơ nội tại khi người ta đẩy loại văn hóa này tới một thái cực. Đó là thái độ tập trung ích kỷ vào bản thân mình và các nhu cầu cá nhân. Thái độ quá đề cao các khía cạnh cảm xúc của các mối quan hệ và các ràng buộc xã hội. Sự mất đi các giá trị khách quan của kinh nghiệm, suy tư và tư tưởng. Những giá trị này nhiều khi bị giảng lược vào việc xác nhận các cảm nghĩ cá nhân, sự tha hóa dần dần các chiều kích đạo đức và xã hội của đời sống, khiến người ta coi những người khác như là những cái gương hay khán giả của các hành động của bản thân mình, và sau cùng là sự hình thành của một nền văn hóa tập trung vào những cái mới lạ nhất thời. Giây phút hiện tại và những vẻ hào nhoáng bề ngoài, trên thực tế là một xã hội không có khả năng nhớ lại quá khứ và không có ý thức về tương lai. Trong khung cảnh này, Tân Phúc Âm Hóa có nghĩa là các Kitô hữu cần phải chứng tỏ sự bạo dạn trong những đấu trường mới là nơi họ sống hàng ngày, và tìm ra những phương tiện và cách thức để bảo đảm rằng di sản giáo dục và tri thức của Hội Thánh được bảo tồn bởi truyền thống Kitô giáo phải đóng góp một vai trò trong những môi trường siêu hiện đại này. Khung cảnh thứ tư mà những thay đổi đòi hỏi hoạt động phúc âm hóa của Hội Thánh là lĩnh vực kinh tế. rất nhiều lần các giáo huấn của nhiều vị giáo hoàng đã lên tiếng tố giác tình trạng mất cân đối ngày càng tăng giữa Bắc và Nam bán cầu trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên và việc phân phối chúng, cũng như sự hủy hoại môi trường. Tình trạng khủng hoảng kinh tế trường kỳ ngày nay cho thấy vấn đề sử dụng các nguồn lực vật chất vẫn chưa tìm ra được những nguyên tắc cho một thị trường toàn cầu có khả năng bảo vệ sự công bằng nhiều hơn trong các mối quan hệ giữa các dân tộc. Mặc dù các phương tiện truyền thông ít nhiều nhấn mạnh các vấn đề này, nhưng xuất phát từ tiếng kêu của người nghèo, Hội Thánh phải ngày càng ý thức hơn về những mối quan tâm này và có những biện pháp cụ thể để giải quyết chúng. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tháng qua, chúng ta đã trình bày đề tài Đức Maria là mẹ chúng ta. Hôm nay chúng ta khai triển đề tài Đức Maria là Eva mới. Nếu kiểu nói Đức Maria là Eva mới, tương đối hiếm và mới có sau này, thì việc so sánh giữa Đức Maria và Eva đã có một cách rõ ràng từ thế kỷ thứ hai với các giả thiết tiềm ẩn hiện diện trong Thánh Kinh Tân Ước. Việc đối chọi này có tầm quan trọng đặc biệt vì nó diễn tả vai trò của Đức Maria trong lịch sử cứu độ, tương quan của mẹ với Chúa Kitô và ý nghĩa nhân chủng học của nó. Các diễn tả đầu tiên về đề tài này rất sâu đậm và ý nghĩa. Chúng xuất hiện như phần nòng cốt đầu tiên của một nền thánh mẫu học biểu tượng và nhân chủng, bị lãng quên trong thời gian có các tranh cãi chống lại phong trào Tin Lành cải cách, nhưng được công đồng Trung Vatican II mời gọi đưa ra ánh sáng. Điểm thứ nhất là lộ trình lịch sử việc so sánh giữa bà Eva và Đức Maria. Tên bà Eva đã chỉ được nhắc tới hai lần trong Thánh Kinh Tân Ước, chính xác là trong hai thư của Thánh Phaolô, và Eva được coi như là gương mặt cám dỗ, nguyên nhân của tội lỗi. Thánh Phaolô viết trong chương 11 câu 3 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto: "Nhưng tôi sợ rằng, như xưa con rắn đã dùng mưu trước mà lừa dối bà Eva thế nào, thì nay trí lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Kitô như vậy." Trong thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 2, Thánh Nhân nói, Ngài không cho phép đàn bà giảng dạy hay thống trị đàn ông, trái lại họ phải thinh lặng, vì Adam được tạo dựng trước, rồi mới đến Eva. Cũng không phải Adam đã bị dụ dỗ, nhưng là người đàn bà đã phạm tội khi bị dụ dỗ. Vì hai văn bản này, Thánh Phaolô bị mang tiếng là ghét phụ nữ. Chương 3 sách Sáng Thế kể lại biến cố tội lỗi bước vào cuộc sống con người qua câu chuyện con người phạm tội và bị Thiên Chúa phán xử. Người nói với người đàn bà, ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén, ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con, ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị ngươi. Sau khi Thiên Chúa phán xử, Eva là tên con người đặt cho vợ mình, vì bà là mẹ của chúng sinh. Nhân loại mất đi hạnh phúc vì hai ông bà nguyên tổ đã phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa. Chương 19 Phúc Âm Thánh Gioan kể lại cảnh Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá, chối Đức Maria cho Thánh Gioan và chối Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Trong khi chương 2 kể lại sự kiện Đức Mẹ can thiệp với Chúa Giêsu cho đôi tân hôn trong tiệc cưới tại làng Cana vì họ hết rượu. Trong cả hai văn bản, Chúa Giêsu không gọi Đức Maria là mẹ mà gọi là bà. Thưa bà, đây là con bà. Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Xem ra từ bà ở đây quy chiếu về người đàn bà trong hai chương 2 và 3 sách Sáng Thế. Trong viễn tượng này, nếu không có sự quy chiếu về văn bản chương 3 câu 15 sách Sáng Thế, thì ít nhất nó quy chiếu về văn bản chương 3 câu 20 sách Sáng Thế. nơi trong đó Eva được gọi là mẹ các sinh linh, là vai trò mà Chúa Giêsu gán cho Đức Maria khi chối mẹ cho Thánh Gioan. Thật ra việc quy chiếu kín đáo và nhẹ nhàng nhưng chứa đựng vài ám chỉ đồng quy về một cuộc sáng tạo mới. Trong một bài viết, học giả Hoskins liệt kê ra các quy chiếu của Phúc Âm Thánh Gioan và sách Sáng Thế, bắt đầu từ kiểu nói từ khởi nguyên của bài Thánh Thi Kitô Học chương 1 câu 1 của Phúc Âm cho tới thửa vườn nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, trong đó có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai. Chương 19 câu 41. Ngôi vườn này giả thiết việc quy chiếu về vườn địa đàng trước khi loài người phạm tội. Ngoài ra chương 12 sách Khải Huyền quy tụ các đề tài chính của hai văn bản chương 2 trình thuật tiệc cưới tại làng Cana. Chương 2 câu 1 đến 12 và cảnh Chúa Giêsu chối Đức Maria cho Thánh Gioan chương 19 các câu từ 25 đến 27. Người đàn bà mẹ đấng Messia, đấng cai quản các dân nước với một cây trượng sắt, thi hành chức là mẹ đối với các môn đệ, là những người còn lại trong dòng dõi bà, những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Ở đây việc ám chỉ người đàn bà của chương 3 câu 15 sách Sáng Thế thật chắc chắn, ít nhất là trong trường hợp của người phụ nữ đã sinh con trai mà con mãng xà bị tống xuống đất đuổi bắt. Tên gọi Adam được Thánh Kinh Tân Ước nhắc tới 9 lần. Sự song song giữa Adam và Chúa Kitô chuẩn bị cho sự song song giữa Eva và Giáo hội và với mọi linh hồn tín hữu Kitô. So sánh Adam với Chúa Kitô, Thánh Phaolô viết trong chương 5 thư gửi tín hữu Roma: trước khi có lề luật đã có tội lỗi ở trần gian, nhưng nếu không có luật thì tội không bị kể là tội. Thế mà từ thời Adam đến thời Môsê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đấng sẽ tới. Trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô, Thánh Nhân viết: quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Như có lời đã chép, con người đầu tiên là Adam được dựng nên thành một sinh vật, còn Adam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Trong chương 2 thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Phaolô đặt song song Adam và Eva, nói về cung cách hành xử của đàn bà trong khi họp cộng đoàn. Thánh Phaolô viết: tôi không cho phép đàn bà giảng dạy hay thống trị đàn ông. Trái lại, họ phải thinh lặng, vì Adam được tạo dựng trước rồi mới đến Eva. Cũng không phải Adam đã bị dụ dỗ, nhưng là người đàn bà đã phạm tội khi bị dụ dỗ. Liên quan tới việc so sánh Eva với linh hồn của tín hữu Kitô, Thánh Phaolô nói rất rõ ràng trong chương 11, thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rinh-tô như sau: thật thế, vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô, để tiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thanh khiết. Nhưng tôi sợ rằng như xưa con rắn đã dùng mưu trước và lừa dối Eva thế nào, thì nay trí lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Kitô như vậy. Đề tài cuộc tạo dựng mới đã linh hứng cho hai phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu là Phúc Âm Thánh Matthew và Phúc Âm Thánh Luca. Trong hai chương đầu, Phúc Âm Thánh Matthew nêu bật hai văn bản gia phả Chúa Giêsu Kitô để nhắc nhớ rằng thời cánh chung của Đấng Messia là một sự khởi đầu mới, và Chúa Thánh Thần ngự trên Đức Maria như đã ở trên các làn nước uông mang thời tạo dựng vũ trụ. Thánh sử Matthew viết: đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thiên thần báo mộng cho ông Giuse và nói: này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Các quy chiếu cánh chung trong hai chương 1 và hai phúc âm Thánh Luca thì tế nhị hơn. Thánh sử Luca khiến cho gia phả của Chúa Giêsu lên cho tới ông Adam, và cảnh truyền tin cho Đức Maria thì đối chọi với cảnh bà Eva bị con rắn cám dỗ trong vườn địa đàng như kể trong sách Sáng Thế. Trong cảnh truyền tin, sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến với một trinh nữ sống tại Nazareth tên là Maria. Sứ thần vào nhà và chào Đức Maria bằng một câu gây kinh ngạc: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng tôn nương. Xin tôn nương đừng sợ, vì tôn nương đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây tôn nương sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và nước người sẽ vô cùng tận." Trước sự thắc mắc của Đức Maria, muốn biết điều đó sẽ xảy ra như thế nào, vì không biết đến việc vợ chồng, sứ thần trấn an: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên tôn nương, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương, vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bây giờ Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói." Sự sẵn sàng tuân theo thánh ý của Thiên Chúa của Đức Maria trái nghịch với thái độ của bà Eva, bất tuân lệnh Thiên Chúa, bị con rắn cám dỗ và đã phạm tội. Dĩ nhiên chúng ta không thể minh chứng rằng thánh sử Luca đã nghĩ tới sự song song này, nhưng chính văn bản truyền tin trên đây trong phúc âm thánh Luca chương 1 câu 26 đến 38 đã gợi hứng cho thánh Giustino và thánh Ireneo sống vào thế kỷ thứ hai so sánh bà Eva và Đức Maria. Các dữ kiện kinh thánh được thu thập ở đây giải thích lý do tại sao đề tài này lại được mau chóng diễn tả ra một cách rõ ràng trong truyền thống của giáo hội, nhất là trong giáo huấn của các giáo phụ và các thần học gia dọc dài nhiều thế kỷ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người, cùng niềm lo lắng, áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ qua buồn lo, hãy cứ tin yêu cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặt chẳng béo, lũ chim trên trời, chẳng bệt chẳng máy, đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát tương cùng hoa, thấy lũ chim nó hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo tìm tìm vui công chính cha, lo tìm tìm cho ta nước cha.
Quý vị và các bạn thân mến, có một vị giáo sĩ kia đi truyền giáo trong một sắc dân thiểu số trong một vùng cao nguyên. Sau một thời gian dài làm việc, vị giáo sĩ này đã đi nghỉ. Thời gian nghỉ đã trôi qua, vị giáo sĩ lại trở lại địa điểm truyền giáo cũ. Hôm ấy, về tới địa điểm truyền giáo thì trời đã tối. Mệt mỏi vì một cuộc hành trình dài, nên ông đã đi nghỉ ngay. Sáng ngày hôm sau, khi vừa thức dậy, ông đã hối hả chuẩn bị hành trang để đến các tín hữu. Ông mang một thùng ra suối để kín nước mang theo. Ra đến suối, ông đã thấy một người đang ngồi câu bên bờ suối. Ông chợt nhớ đến chiếc cần câu của mình. Vì thế, khi vừa xách thùng nước về đến nhà, ông đặt ngay xuống cửa rồi chạy vào nhà kho để xem chiếc cần câu còn hay không. Đang lúc đi vào tìm chiếc cần câu, thình lình ông thấy ở trong một góc nhà kho một cuộn dây thần mà ông nhớ là ông không có cuộn dây thần ấy. Khi tới gần cuộn dây thần, đang lúc cúi xuống để xem thì ông thấy một tia nước phóng ngay vào mắt ông. thì ra đó là một con rắn. Ông vội ôm mắt kêu la vì rát quá, rồi chạy ra ngoài. Ra đến cửa, ông đá ngay vào thùng nước mà ông đã đặt ở đó. Thùng nước đổ, còn ông thì ngã đè lên thùng nước. Ông lấy trước vuốt lên mắt cho đỡ rát. Thấy có tiếng người kêu la, người đang câu cá ở suối chạy vào. Khi biết vị giáo sĩ bị rắn phun nọc độc, người đi câu kia đã vội đi kêu y tá. Khi hay tin, cô y tá bỏ dở công việc soạn thuốc lại vì cô vừa đi lãnh thuốc về, rồi vội mang theo một thứ thuốc nhỏ mát mới mà cô chưa sử dụng lần nào. Đang lúc còn phân vân không biết có nên nhỏ thứ thuốc mới này cho vị giáo sĩ hay không, thì chờ có hai vợ chồng của một bác sĩ tới, xin chỉ đường cho họ đến một hồ nổi tiếng trong vùng. Thấy vị giáo sĩ lâm nạn, ông bác sĩ đã ra tay giúp đỡ. Nhưng vì không có đem thuốc theo, nên ông chỉ chữa trị bằng những phương cách rất là thông thường thôi. Trong lúc ông đang chữa trị cho vị giáo sĩ, ông nói chuyện với cô y tá là mới có một loại thuốc mới về mắt rất công hiệu. Có thứ thuốc đó là chắc chắn vị giáo sĩ sẽ mở mắt được ngay. Nghe vị bác sĩ nói thế, cô y tá đem thứ thuốc vừa lạnh về mà cô chưa biết cách sử dụng hỏi bác sĩ. Vừa nhìn thấy chai thuốc, vị bác sĩ đã hô lên, đúng đây rồi. Sau khi đã mở được mắt rồi, vị giáo sĩ nói với những người có mặt. Thật, chú đã săn sóc tôi chu đáo quá. Ngài đã sắp xếp để khi tôi bị rắn cắn, có sẵn thùng nước để tôi vỗ nước vào mắt cho đỡ rát. Có người đi câu cá và y tá đến giúp tôi. Có thuốc mới thật công hiệu để trị liệu. Có bác sĩ đến săn sóc tôi. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhiều lần trong Tin Mừng, chúng ta thấy sự chăm sóc thật chu đáo của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ. Cụ thể là trong Tin Mừng Marco, chương 6, câu 7 đến câu 13. Trước hết, Ngài kêu gọi các ông đi theo Ngài, sống bên Ngài cả 2-3 năm trời, để các ông được nghe những lời Ngài giảng dạy, chứng kiến những phép lạ Ngài làm, xem cách sống của Ngài để mà bắt chước. Thế rồi sau đó, Ngài mới sai các ông đi truyền giáo. Trước khi lên đường, Ngài còn căn dặn các ông, các con đừng mang theo bánh, mang tiền, mang gậy, đừng mặc hai áo. Tại sao Ngài lại căn dặn như thế? Phải chăng là vì các ông không cần đến những thứ đó? Thưa không phải thế, mà thực ra là vì Ngài đã lo liệu cho các ông tất cả những thứ đó rồi. Ngài đã chẳng phán rằng, người làm công thì đáng ăn lương là gì? Cũng qua những lời căn dặn này, Ngài muốn nói với các ông rằng, đừng lo lắng về những thứ đó, mà hãy lo rao giảng tin mừng thôi. Và để hỗ trợ cho việc rao giảng tin mừng, Ngài đã ban cho các ông quyền năng trên các thần ô uế. Có thể nói, đây mới là thứ hành trang mà các tông đồ phải mang theo trong cuộc hành trình truyền giáo của các ông. Sự chăm sóc của Chúa dành cho các tông đồ còn đi xa hơn nữa khi Ngài căn dặn các ông về việc cư xử trong khi đi truyền giáo. Ngài nói, đến đâu khi vào nhà nào, các con hãy cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi, còn nơi nào không tiếp đón các con và không nghe lời các con rao giảng, thì khi ra khỏi đó, các con hãy giữ bụi chân lại để tỏ ý phản đối họ. Ngày này, Chúa cũng vẫn còn săn sóc những tông đồ của Chúa y như vậy. Có những việc tưởng chừng như là một sự ngẫu nhiên xảy đến với người tông đồ, nhưng thực ra đó là một sự chăm sóc quan phòng của Chúa dành cho người con của Ngài. Ai lại chẳng nghĩ rằng cuộc bắt hại những tín hữu đầu tiên ở Jerusalem là một sự khốn khó cho con dân của Chúa. Thế nhưng đó là sự quan phòng của Chúa. Thử hỏi, nếu không có cuộc bắt hại dữ dội đó, những người của Chúa có lên đường đi truyền giáo ở các nước lân bang không? Nhìn vào đời sống cá nhân, chúng ta cũng thấy được sự chăm sóc như thế của Chúa, kể cả những lúc mà chúng ta cho rằng Chúa hất hủi chúng ta. Trường hợp ấy cũng giống như việc Chúa cấm các tông đồ của Ngài không mang bị, mang tiền, vì Ngài đã lo những thứ đó cho chúng ta hết cả rồi. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra được sự chăm sóc của Chúa qua những biến cố, những sự việc lớn nhỏ xảy đến trong cuộc sống của chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ luôn thấy Chúa hiện diện bên cạnh chúng ta, và chúng ta sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Amen.
Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành, để được người cho chức cao tăng nhiều. Phụng sự vì Cha, thánh lễ là đây, đáng đất Chúa ban cho con người để vun tưới. Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu, là làn hương thơm chức tôn nhân Ngài. Việc làm của ta cũng hát ngợi ca, hãy mến yêu Cha luôn tâm hồn luôn sẵn sàng. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo tìm tìm vui công chính Cha, lo tìm tìm cho ta nước Cha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.